Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 18 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thực hiện chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên tặng quà Tết cho người nghèo tại xã Phúc Trìu.
Miễn phí giao dịch online, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng kết nối giao thông, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội ở khu vực phía Đông, hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai nhiều hạng mục của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng ngày 18 tháng 1, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm và chúc Tết tại hai địa phương của thành phố Thái Nguyên là phường Tân Thịnh và xã Linh Sơn. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Quân khu 1, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền hai địa phương. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đánh giá cao những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên và các địa phương đã đạt được trong năm 2021. Phát huy những thành tích đó, đồng chí mong muốn thời gian tới, tập thể lãnh đạo và nhân dân các địa phương tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp này, Đại tướng và đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa tới Đảng bộ, chính quyền và các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn phường Tân Thịnh và xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên.
Thực hiện chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022, chiều 17 tháng 1, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến trao tặng quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có đồng chí Phạm Thái Hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Khoáng sản Thăng Long, Công ty Cổ phần BCD Group. Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình đã trao tặng 31 sổ tiết kiệm cho 31 hộ nghèo, hỗ trợ 2 hộ nghèo mỗi hộ 40 triệu đồng để sửa chữa nhà ở và 50 chiếc xe đạp cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi của trường Trung học cơ sở Phúc Trìu. Tổng trị giá quà tặng khoảng 800 triệu đồng. Những món quà ý nghĩa được trao tận tay những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã đã góp phần chia sẻ, giúp đỡ các hộ có thêm điều kiện để đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ấm áp, đủ đầy. Bà Trịnh Thị Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Chúng tôi cũng cảm thấy rất là cảm động và cũng thấy rằng được cái sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy, chính quyền các cấp dành cho địa phương xã Úc Trìu và đặc biệt là đối với các hộ nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó thì đã tạo một cái động lực rất là lớn để cho các cái hộ có điều kiện để vươn lên thoát nghèo. Và đối với các cháu học sinh thì đây cũng là một cái dịp để các cháu có những cái động lực cố gắng hơn nữa trong tương lai.
Ông Lê Kim Thêu, xóm Phúc Tiến, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói:
Thật ra mà nói, nhà tôi nó cũng có nhiều cái éo le trong cuộc sống. Thế và cũng rất vất vả trong cuộc sống. Thì hôm nay thì cũng được sự giúp đỡ của tất cả các cấp. Mà chúng tôi lấy đấy là một cái động lực và chúng tôi cũng sẽ cố gắng vươn lên để xóa đói giảm nghèo trong thời gian gần nhất.
Cũng tại chương trình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi động viên các hộ dân tiếp tục chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết nỗ lực vươn lên thoát nghèo.
Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 02 về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2022 và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết số 128 NQCP của Chính phủ, ban hành quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chỉ thị số 35 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và các văn bản của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022. Trong đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa đông xuân, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch song song với duy trì sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và không bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn khu vực có nguy cơ cao, tổ chức lực lượng phòng chống dịch, bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đơn vị địa phương phải xây dựng kế hoạch phân công, bố trí cán bộ, công chức, lao động trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong thời gian nghỉ Tết, không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công.
Năm 2021, Đảng ủy, chính quyền phường Phú Xá đã khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có nhiều chỉ tiêu đạt cao như thu ngân sách nhà nước đạt trên 4 tỷ 200 triệu đồng, bằng 148,7% kế hoạch. Hộ nghèo còn 11 hộ, chiếm 0,36%. Hộ cận nghèo còn 5 hộ, chiếm 0,16%. Các lĩnh vực an ninh chính trị, quốc phòng được đảm bảo. Công tác quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, xây dựng cơ bản, bồi thường hỗ trợ và tái định cư có nhiều chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, năm 2021, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn phường đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đã kết nạp được 20 đảng viên mới, đạt 111% kế hoạch. Có 20 trên 20 chi bộ được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 4 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 20%. Có 576 trên 729 đảng viên được đánh giá xếp loại. Có 555 đảng viên được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 96,35%. Trong đó có 111 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bằng 20%. Đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá, phân loại đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh và được khen thưởng công tác kiểm tra giám sát năm 2021. Trong năm 2022, với quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, Đảng bộ phường Phú Xá đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phấn đấu tăng 3-5%, thu ngân sách đạt 4,1 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới trên địa bàn phường từ 0,36% xuống còn 0,23%, hộ cận nghèo từ 0,16% xuống còn 0,1%, duy trì và giữ vững 100% các trường chuẩn quốc gia, 100% cơ quan đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa, 98% trở lên gia đình đạt văn hóa, 100% tổ dân phố đạt văn hóa, trên 90% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15 đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, phát triển đảng, phấn đấu kết nạp được từ 5 đến 7 đảng viên mới trở lên.
Sáng ngày 18 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Doanh nghiệp phường Gia Sàng tổ chức chương trình tuần lễ cao điểm Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022. Thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022, Đảng ủy phường Gia Sàng chỉ đạo chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn phường hưởng ứng cuộc vận động, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Sau một thời gian vận động, đến ngày 17 tháng 1, đã có 28 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ 140 triệu đồng tiền mặt. Riêng doanh nghiệp Thái Hưng hỗ trợ 50 triệu đồng và 101 suất quà trị giá 200.000 đồng trên suất. Tại chương trình đã có 89 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà. trong đó 6 hộ nghèo, mỗi hộ được tặng 1,5 triệu đồng tiền mặt và 2 suất quà. 8 hộ cận nghèo được tặng 1 triệu đồng và 2 suất quà. 75 hộ có hoàn cảnh khó khăn được tặng 500.000 đồng và 2 suất quà. Tổng số tiền và quà tặng được trao tặng tại chương trình là 160 triệu đồng. Ngoài ra, Ban chỉ đạo Tết vì người nghèo và Hội doanh nghiệp phường Gia Sàng đã trích 9 triệu đồng từ nguồn kinh phí xóa đói giảm nghèo của phường, ủng hộ cho 30 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Đồng Liên.
Nhằm đảm bảo công khai và công bằng cho các hộ đăng ký bán hoa tại chợ hoa chợ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 17 tháng 1, phường Trưng Vương tổ chức cho các hộ bốc thăm ô, quầy, gian hàng kinh doanh tại chợ. Chợ hoa chợ Tết tại phường Trưng Vương bắt đầu hoạt động từ ngày 22 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, tức ngày 20 đến 29 tháng Chạp, gồm 433 gian hàng với tổng diện tích trên 9.500 m2. Các mặt hàng được bày bán chủ yếu là hoa tươi, quất, đào, đồ trang trí Tết tại các tuyến đường Đội Cấn, Nguyễn Du, Hùng Vương, Bến Tượng, Quyết Tiến và Nha Trang. Sau khi đã bốc thăm, các hộ kinh doanh sẽ thực hiện ký kết hợp đồng thuê mặt bằng và thực hiện cam kết về việc kinh doanh tại chợ theo đúng quy định. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban tổ chức đã thành lập tổ phòng chống dịch, bố trí khu vực cách ly tạm thời tại chợ hoa, chợ Tết, đồng thời yêu cầu người bán phải tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 đã qua 14 ngày. Hộ kinh doanh phải đảm bảo thực hiện 5K, khuyến khích mang theo kính chắn giọt bắn và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày một lần đối với những người bán trực tiếp tại chợ.
Thưa quý vị và các bạn, bước sang năm 2022, thêm 3 ung lớn trong ngành ngân hàng, gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển, BIDV, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank, áp dụng miễn phí toàn bộ phí duy trì và giao dịch trên kênh ngân hàng số. Đây thực sự là tin vui đối với khách hàng và được kỳ vọng sẽ tạo thêm cú hích trong việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Ghi nhận của cộng tác viên Thu Hằng.
Từ thực tế cho thấy, không phải đến bây giờ khách hàng của các ngân hàng mới có cơ hội được sử dụng miễn phí dịch vụ từ ngân hàng, mà điều này đã có từ năm 2016. Song lúc đó chỉ có 1 đến 2 ngân hàng làm được điều này. Theo thời gian, ngày càng có nhiều ngân hàng tham gia cuộc chơi miễn phí dịch vụ và đã nhanh chóng thu hút được lượng lớn người dùng. Trong bối cảnh đó, 4 ngân hàng quốc doanh Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank lại tỏ ra khá thờ ơ, chỉ áp dụng miễn phí dịch vụ đối với một số nhóm khách hàng nếu đủ các điều kiện như khách hàng VIP của ngân hàng, duy trì một khoản tiền nhất định trong tài khoản. Phải đến tháng 5 năm 2021, Agribank mới bắt đầu áp dụng chính sách này. Chị Trần Ngọc Thu, tổ 11 phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ: "Nhiều năm qua, cơ quan tôi đều trả lương qua tài khoản Vietinbank. Trước đây mỗi lần có lương, tôi đều phải ra cây ATM để rút tiền mặt. Giữa năm 2020, khi số người chuyển tiền trên điện thoại ngày càng nhiều, tôi cũng đăng ký sử dụng dịch vụ này. Tuy nhiên do Vietinbank chỉ miễn phí chuyển khoản trong hệ thống, còn giao dịch ngoài hệ thống vẫn thu phí, nên tôi đã mở thêm tài khoản của một ngân hàng khác được miễn phí chuyển khoản. Ngay khi được đổ lương, tôi chuyển toàn bộ tiền từ tài khoản Vietinbank sang tài khoản mới. Giờ đây Vietinbank đã áp dụng miễn phí, tôi không còn phải mất công chuyển đi chuyển lại nữa." Còn chị Nguyễn Thị Thanh, giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh sắt thép, nhẩm tính: "Việc ngân hàng miễn toàn bộ các loại phí, chuyển khoản, quản lý tài khoản, tin nhắn trên kênh ngân hàng số sẽ giúp doanh nghiệp của tôi tiết kiệm khoảng trên dưới 40 triệu đồng trên năm. Với những doanh nghiệp lớn, có lượng tiền chuyển nhiều, số tiền tiết kiệm được lên tới hàng trăm triệu đồng." Chị Thanh giải thích thêm: "Trước đây khi chuyển ngoài hệ thống, nếu số tiền dưới 10 triệu đồng, mức phí khách hàng phải trả là 6 đến 11.000 đồng trên lần chuyển. Nếu trên 10 triệu, phí chuyển bằng 0,03 đến 0,05% trên tổng số tiền chuyển tùy ngân hàng." Theo ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, việc 4 ông lớn đều đã miễn phí chuyển tiền online cho tất cả khách hàng được xem là cú hích quan trọng giúp thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội. Trước đây, do nhiều người vì chỉ mở tài khoản ở một ngân hàng mà ngân hàng đó lại thu phí chuyển khoản, nên đa phần chọn cách trả tiền mặt. Từ nay, việc thanh toán của người dân chắc chắn sẽ khác trước. Còn ông Lê Tuấn Phan, Phó Giám đốc Vietcombank phân tích, phí dịch vụ thường chiếm 1/3 tổng lợi nhuận của chi nhánh. Trong đó, nguồn thu từ kênh ngân hàng số rất đáng kể. Khi ngân hàng áp dụng miễn phí, chắc chắn sẽ giảm không nhỏ nguồn lợi nhuận. Nhưng đổi lại, điều này sẽ giúp chúng tôi gia tăng lượng khách hàng, kể cả khách hàng cũ. Từ đó tăng đáng kể lượng tiền gửi không kỳ hạn, tiền có trong tài khoản của khách hàng, mức lãi suất chỉ là 0,1% trên năm. Từ đó giúp hạ chi phí vốn, góp phần bù đắp cho phần sụt giảm nguồn thu từ dịch vụ. Cùng với đó, ngân hàng cũng sẽ lợi nhuận hơn trong bán chéo các sản phẩm dịch vụ như trái phiếu, bảo hiểm. Cùng chung quan điểm này, bà Phạm Thị Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Vietinbank Thái Nguyên khẳng định, việc miễn các loại phí giao dịch online là một trong những chính sách Vietinbank thực hiện nhằm hỗ trợ khách hàng trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, cũng như cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của chính phủ về hạn chế thanh toán bằng tiền mặt. Chỉ tính riêng 10 ngày đầu thực hiện chính sách này, lượng giao dịch online của chi nhánh tăng khoảng 30-40%. Tuy nhiên, đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, đại chúng, việc các ngân hàng quốc doanh đồng loạt thực hiện miễn phí toàn bộ giao dịch online cũng đang trở thành áp lực trong việc giữ chân khách hàng, bởi các ngân hàng lớn vốn vẫn có nhiều ưu thế vượt trội. Điều này đòi hỏi từng ngân hàng sẽ phải tiếp tục đưa ra các chính sách cũng như quan tâm chăm sóc khách hàng ngày càng tốt hơn để giữ chân và thu hút khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng cao chất lượng kết nối giao thông, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội ở khu vực phía Đông, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang tích cực triển khai nhiều hạng mục của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực. Thời gian càng gần Tết Nguyên đán 2022, không khí lao động tại các công trường càng trở nên khẩn trương, sôi động, với quyết tâm hoàn thành những phần việc quan trọng.
Những ngày này, trên công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm với tổng chiều dài 3,9 km, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công đắp nền đường K95 và K98, cấp phối đá răm, hào kỹ thuật, cống thoát nước. Đến nay, giá trị khối lượng hoàn thành của phần đường đạt trên 30% giá trị hợp đồng. Riêng phần cầu Mo Linh 2 hiện đã hoàn thành một số mố trụ cầu, hoàn thiện công tác đúc dầm, đắp đất K95 đường đầu cầu. Giá trị khối lượng hoàn thành đạt trên 50% giá trị hợp đồng. Ông Lê Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải cho chúng tôi biết về nỗ lực của đơn vị thi công.
Đơn vị chúng tôi cũng đã nỗ lực phối hợp với cả chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan, đặc biệt là bên giải phóng mặt bằng. Để khi mà bàn giao mặt bằng đến đâu thì chúng tôi tổ chức thi công ngay đến đó, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng của công trình.
Còn ông Bùi Đức Lượng, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, rất vui mừng phấn khởi khi được đại diện cho các hộ dân ở đây nói về sự đồng thuận, ủng hộ việc thi công tuyến đường này.
Cân đường triển khai tại qua địa bàn Tổ dân phố Nhị Hòa thì rơi vào khoảng 108 hộ. Thế hiện nay dự án vào thì nhân dân cũng đồng tình và ủng hộ cao. Đến giờ phút này ấy, thì Tổ dân phố Nhị Hòa đã gần như là 100% giải phóng mặt bằng để cho nhà nước mở đường để phát triển thêm về cái phần về kinh tế.
Tại công trình xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, các nhà thầu cũng đang tích cực huy động nguồn nhân lực, trang thiết bị hiện đại để triển khai thi công. Với chiều dài 5,7 km, đi qua nhiều xã phường của thành phố và một phần xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, nên công trình có diện giải phóng mặt bằng rất lớn. Tuy nhiên, do làm tốt công tác tuyên truyền, nên cơ bản nhân dân đều rất đồng thuận. Riêng gói thầu xây dựng cầu Mo Linh 1 đã cơ bản giải phóng mặt bằng sạch, nên nhà thầu đang tích cực thi công các phần dầm, mố, trụ cầu, tấm panel tường chắn. Giá trị khối lượng hoàn thành đạt khoảng 53% giá trị hợp đồng. Trò chuyện với chúng tôi, ông Bùi Viết Thành, đại diện Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3, một trong các nhà thầu thi công tuyến đường, cho biết.
Với cái tuyến đường này thì nhà thầu sẽ quyết tâm là sẽ thực hiện đảm bảo tiến độ, hoàn thành đúng tiến độ và thậm chí vượt tiến độ. Là trước Tết âm lịch này sẽ con đường sẽ hình thành cơ bản và được giải được một lớp bây để bà con đi lại nó ăn Tết cho nó sạch sẽ.
Trên phương diện của người dân, hàng ngày được nhìn thấy tuyến đường to đẹp đang dần hiện hữu trước mắt. Ông Nguyễn Đức Quyết, trưởng xóm Thông, xã Hướng Thượng vui mừng nói.
Xóm Thông là tổng số hộ dân là có 121 hộ. Thế về như là xây dựng con đường động lực như là Hướng Thượng Chùa Hang là nhân dân là đồng thuận tuyệt vời. Tức là sự mong mỏi của nhân dân là rất mong muốn là con đường nhanh sớm để hoàn thiện đi vào để hoạt động.
Cùng với hai công trình trên, Hiện nay, thành phố cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Hướng Thượng với quy mô, kiến trúc hiện đại để thay thế cầu treo cũ đã được xây dựng từ lâu và không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Gói thầu có giá trị hợp đồng xây lắp trên 430 tỷ đồng, được khởi công tháng 9 năm 2021 và có thời gian thực hiện 20 tháng. Hiện nay, đơn vị thi công đã triển khai săn lắp mặt bằng, tiến hành khoan cọc nhồi để xây dựng các mố trụ cầu. Ông Dương Quốc Khánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18, một trong các nhà thầu thi công gói thầu xây dựng cầu Hướng Thượng, cho biết.
Để đảm bảo đủ lượng nhân công và cán bộ thi công trên công trường, thì nhà thầu đã tổ chức gọi là ba tại chỗ. Ăn tất cả những người lên ở thi công ở công trường là đều ở lại, hạn chế đi lại và đi ra ngoài không cần thiết. Thứ hai là ăn uống ngủ nghỉ tại công trường và có thực hiện các cái quy định 5K của Bộ Y tế và tất cả các quy định của địa phương về việc phòng chống dịch COVID.
Trong không khí của những ngày cận Tết, càng thúc giục anh em kỹ sư, công nhân trên các công trường phải nỗ lực, khẩn trương hơn nữa. Và nguồn động viên tinh thần to lớn mà các nhà thầu thi công được đón nhận chính là sự quan tâm, động viên thường xuyên, kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Đây cũng sẽ là động lực để các nhà thầu quyết tâm vượt nắng thắng mưa, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các công trình, góp phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố ngày càng khang trang, hiện đại.
Đôi bồ câu đang bay về hương, anh cùng em đi ra công trường. Gió lộng trời xanh chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường. Như ngày qua em ở hậu phương, như ngày qua anh nơi chiến trường, đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, thành phố Thái Nguyên cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Việc khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly đối với các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố đã được thực hiện thần tốc và tuân thủ bảo đảm an toàn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Để tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phát triển kinh tế, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị 1. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Thực hiện việc khai báo y tế trung thực đầy đủ với chính quyền địa phương khi đến trở về từ các vùng có dịch COVID-19. Nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe, sốt, ho, khó thở, kịp thời liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp. 2. Từ ngày 17 tháng 1 năm 2022, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trở lại hoạt động kinh doanh. Khi hoạt động, yêu cầu phải đảm bảo giãn cách, khoảng cách giữa các bàn tối thiểu là 2 mét, đảm bảo không quá 50% công suất số lượng người có mặt cùng một thời điểm, trang bị đầy đủ tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng, sử dụng mã QR code hoặc sổ theo dõi thông tin khách hàng và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bán hàng cho khách mang về hoặc sử dụng hình thức giao hàng tận nơi. Trường hợp nào cơ sở không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch thì cương quyết tạm dừng hoạt động kinh doanh và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 3. Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, karaoke, quán bar, vũ trường, xông hơi, massage, quán phục vụ ăn uống vỉa hè, cơ sở kinh doanh, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí trong nhà. 4. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các phường xã tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch, đặc biệt việc quản lý F0 tại nhà, nơi cư trú trên địa bàn, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các nhà hàng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong công tác phòng chống dịch, yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, dịch vụ ăn uống cam kết và thực hiện ghi thông tin vào sổ theo dõi khách hàng hoặc thực hiện quét mã QR code. Việc thành phố Thái Nguyên cho phép mở lại hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tháo gỡ khó khăn cho người dân. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. đề nghị các chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là người dân tham gia vào các dịch vụ này, phải chú ý thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, không lơ là chủ quan và thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 18 ngày 19 tháng 1 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Tin buồn, ban tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Cụ Vũ Đình Sơn, sinh năm 1940, quê quán xóm Bến Đò, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Chú quán tổ 21, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Do tuổi cao bệnh trọng, đã tạ thế hồi 7 giờ 53 phút ngày 18 tháng 1 năm 2022, tức ngày 16 tháng Chạp năm Tân Sửu. Hưởng thọ 83 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ 14 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2022, tức ngày 16 tháng Chạp năm Tân Sửu, tại địa chỉ số nhà 02, ngõ 242, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 21, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Lễ truy điệu vào hồi 13 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2022, tức ngày 17 tháng Chạp năm Tân Sửu. Hỏa táng tại nghĩa trang An Lạc Viên, an táng tại nghĩa trang Ngân Hà Viên, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Thay mặt gia đình, quả phụ Nguyễn Thị Phương, con gái Vũ Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Nhung, Vũ Thị Thúy Lan, Vũ Thị Kim Phượng, con rể Vũ Thế Sơn, Ngô Đức Khanh, Nguyễn Thanh Bình cùng toàn thể gia quyến kính báo.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ Khoa Y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy Duy Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!